phẩm Thi Hào Nguyễn Du, từ thơ chữ Hán đến kiệt tác truyện Kiều. Biên soạn: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc: Như Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phần 1: Thi Hào Nguyễn Du, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Sinh ra và lớn lên giữa một thời giông gió cuối thế kỷ 18, Nguyễn Du sớm nghiệm sinh những tuổi buồn riêng tư, sớm trải qua mất mát và chứng kiến biết bao cuộc ly loạn, tan vỡ, đổi thay. Ngay chính gia đình ông cũng đã là cả một tấn bi kịch với những chia cách, đối lập, vừa hoài niệm quá khứ vàng son chưa xa, vừa bị hiện thực dồn đẩy về phía trước với một niềm hy vọng mong manh. Bản thân ông cũng bị xô đẩy, vừa mới được giữ một chức quan nhỏ dưới thời Lê Mạc thì cuộc khởi nghĩa Tây Sơn nổi lên và buộc phải làm cánh bèo trôi giạt, khi ở xứ vợ Thái Bình, khi về miền quê Nghệ Tĩnh. Đến ngày ra làm quan với tân chúa nhà Nguyễn và được trọng dụng thì tuổi đã sang chiều, hơn nữa lại phải cúc cung ở bên chúa Lạ, nơi dẫu sao mình cũng chỉ giữ một vai phụ, một chân chầu rìa. Dường như ông luôn bị phân thân, xa gần thấy triều đại nào mình cũng chịu ân sủng và cũng thấy những điều bất cập, trái chiều, khó có thể tận dụng tận hiếu. Thế là hết một thời và càng hiểu rõ rằng rồi sẽ qua hết một đời. Bao nhiêu ước vọng, bao nhiêu suy tư, suy tưởng đành chiếu lệ một lời vâng dạ cho xong. Tận đến lúc trút hơi thở cuối cùng cũng vẫn an nhiên coi một kiếp đời thế là được, thay cho lời nhắn gửi, trối trăng. Cả cuộc đời Nguyễn Du là những quan sát, nghĩ suy, chiêm nghiệm không ngừng nghỉ, để rồi chắt lọc, lắng động lại thành những trang thơ còn mãi với thời gian. Đi ngang qua hai thế kỷ, thơ Nguyễn Du là đỉnh cao của tiếng nói nhân văn, đồng hành với thăng trầm lịch sử và đời sống tinh thần dân tộc. Thơ ông mở rộng diện đề tài từ những cảm nhận về đời sống thôn quê đến nơi đô hội thị thành, từ dòng sông bến bãi thân quen trong nước tới những miền đất xa lạ trên đường đi sứ, từ một câu chuyện đói no thoáng gặp bên đường đến bài học nhục vinh ngàn năm xưa cũ, từ nỗi đơn côi cá nhân tới vui buồn mọi kiếp chúng sinh, từ nỗi hoài niệm một thuở ấu thơ tới ngày mái tóc pha sương, từ đêm tàn lẻ bóng mà mơ hồ nghĩ đến một mai xuôi về bến bãi hư vô. Tự dán cách đặt mình vào cõi hư vô mà soi nhìn lại kiếp sống con người. Trên hết cả, phải có một tâm hồn nghệ sĩ lớn, một năng lực sáng tạo phi thường và con mắt trông thấu cả sáu cõi, tấm lòng nghĩ suốt cả ngàn đời, thì Nguyễn Du mới có được kiệt tác truyện Kiều và những vần thơ chữ Hán chất nặng suy tư. Một La Mã, thơ chữ Hán Nguyễn Du. Tính cho đến nay, các nhà nghiên cứu đã sưu tầm, biên soạn, phiên âm, dịch chú đầy đủ cả ba tập thơ chữ Hán của Nguyễn Du. Trên thực tế, mỗi tập thơ được viết trong một khoảng thời gian nhất định và nội dung theo sát từng chặng đường đời tác giả. Trong giai đoạn đầu sáng tác kéo dài đến những năm ra làm quan với nhà Nguyễn ở Bắc Hà, Nguyễn Du có Thanh Hiên Thi Tập, tập thơ bộc lộ nỗi niềm Nguyễn Du trong những tháng năm sống long đong, mất phương hướng, mất lòng tin, thậm chí cả tâm trạng hoang mang, vô vọng với rất nhiều những xót xa về thân phận, chân trời góc bể, đi khắp chân trời lại đến góc bể, mối sầu mang mát, một nhánh cỏ bồng đứt gốc trước gió Tây, người đã đến bước đường cùng. Sống giữa thời buổi loạn ly, Nguyễn Du cảm nhận về cuộc đời thường nhật, về nỗi cửa nhà tan tác, ý thức về sự vô vị, vô nghĩa của đời mình trước thời gian đang qua mau và nỗi đơn côi. Hồng lĩnh vô gia huynh đệ tán, bạch đầu đa hận tuế thời thiên, cùng đồ liên nhữ giao tương kiến, hải giác thiên nhai tam thập niên, Quỳnh Hải Nguyên Tiêu. Ở Hồng lĩnh không có nhà, anh em tan tác, đầu bạc thường bực, vì ngày tháng trôi mau. Cảm động thay, lúc cùng đường vẫn được trăng từ xa đến thăm. Trong 30 năm nay, dù ở nơi chân trời góc biển. Đêm rằm tháng giêng ở Quỳnh Hải. Nhiều khi khác là tâm trạng vô vọng, muốn thoát ra khỏi cuộc đời phiền toái, tìm đến nơi non xanh thanh tĩnh, mong làm bạn với cỏ cây, tan hòa cùng cỏ cây mây nước. Hà năng lạc phát quy lâm khứ, ngọa thính tùng phong hưởng bán vân, tự tháng kỳ nhị. Ước gì có thể gọt tóc vào rừng, nằm nghe tiếng thông reo lưng chừng mây. Than thân, bài 2. Ná đắc khiêu ly phù thế ngoại, trường tùng thụ hạ tối nghi nhân. Sơn thôn, ước gì thoát được vòng trần tục, ngồi dưới gốc tùng già, thú biết bao nhiêu. Xóm núi. Dường như với tư chất thi sĩ kiểu Nguyễn Du đã sớm định hình một cách cảm nhận về cuộc đời, sớm ý thức về số phận và sự tồn tại của mỗi thân phận con người trong cõi đời mong manh, chập chờn bất định. Nỗi đau đời, thương đời tiếp tục theo đuổi ông trong những ngày ra làm quan và thể hiện bàn bạc trong cả tập thơ Nam Trung Tạp Ngâm. Được làm quan với thường nhân ai kia là cả một niềm khắc khoải, một dịp vinh thân và cơ may tiến thân. Riêng với Nguyễn Du, ông ngại ngần và cảm nhận nhiều hơn ở phía mặt trái những hệ lụy, ràng buộc, mất tự do. Triều đình có đạo khiến anh phải tròn đạo hiếu, không lụy nên chưa chuốc lấy sự trách móc của quỷ, bất tài nên hay sợ rước lấy sai lầm trong việc quan. Khá thương mình đầu bạc vẫn phải chịu để người sai khiến, không cùng với núi xanh giữ được thủy chung. Những sự giả dối, tranh chấp, bon chen đố kỵ chốn quan trường, không bệnh mà lưng lom khom, phương xa một mình gửi cái thân làm quan, khi gặp việc bọn đầy tớ lính hầu đều lên mặt với ta, hay sự vọng tưởng về chốn thanh tao, biết rằng mình lỗi hẹn với cỏ cây hoa lá, ta cũng muốn từ đây treo mũ áo từ quan mà ra đi. Rất thẹn cùng trúc đá vì lỗi phụ lời thề, trăng núi gió sông dường như có ý đợi chờ. Hồn ơi về đi thương cố hương, trong giấc mộng tàn canh vẫn mơ về quê hương, thẹn mình đã phụ làng mây núi hồng. Cúc vàng năm ngoái năm nay lại nở, vì ta hay tạ từ với cây tùng tảng đá ở Hồng Sơn. Hơn nữa, Nguyễn Du làm quan nhưng chẳng giàu có gì, nên luôn chạnh lòng thương nhớ những đứa con chịu cảnh đói nghèo nơi quê xa. Cố hương cung hạng cửu phương nông, thập khẩu hài nhi thái sắc đồng, thí tự thuần lô tối quan thiết, hoài quy nguyên bất đãi thu phong, ngẫu hứng kỳ tứ. Nơi quê hương nắng hạn lâu ngày, làm hại việc nông, nhà mười miệng trẻ đói xanh như rau, nếu quả thiết tha nhớ rau thuần cá vượt, thì chẳng cần đợi gió thu mới muốn về. Ngẫu hứng, bài 4. Nguyễn Du nhấn mạnh sự đối lập giữa hôm nay và hôm qua, giữa việc làm quan và cuộc sống tự tại, giữa sự bó buộc và tháng ngày lãng du. Thử thân dĩ tác phàn lung vật, hà xứ trùng tầm hãng mạng du. Tân thu ngẫu hứng. Thân này đã là vật trong lòng rồi, còn tìm đâu được cuộc đời phóng khoáng tự do nữa. Đầu mùa thu ngẫu hứng. Đặc biệt khi viết về chiến tranh, ông mừng vui khi đất nước thu về một mối. Giãn cách ngay cả với những ta, địch, chính, phản, thắng, thua, mà đề cao đức hiếu sinh, vẻ đẹp hồn toàn của tạo hóa và cuộc sống thanh bình. Nam Bắc xa thư khánh đại đồng, pháo đài hư thiết thổ thành đông, sơn băng thạch liệt thành do tráng, hán đoạt tần tranh sự dĩ không. Tác giả đại khuynh sinh vật đức, nhĩ lai bất quý sát nhân công, thanh bình thời tiết vô tranh chiến, ngưu độc ưu sự chính trọng nông. Pháo đài Nam Bắc, xe và chữ viết, mừng đã giống nhau. Pháo đài bỏ không ở phía đông thành đất, núi lở đá tan, nhưng bức thành còn vững. Nhà Hán nhà Tần tranh giành nhau, chuyện đã qua. Trước kia thương tổn rất nhiều, đến đức muốn muôn vật sinh tồn. Giờ đây không quý cái công giết người nữa. Trong buổi thanh bình không có chiến tranh, trâu bò cày bừa, chính giờ là lúc coi trọng nghề nông. Phải ghi nhận rằng tâm thức Nhĩ Lai bất quý sát nhân công. Giờ đây không quý cái công giết người nữa của Nguyễn Du thật vô cùng siêu việt, hiện đại, đạt đến tầm cao giá trị nhân văn muôn thuở, đạt tới tính Phật, tinh thần yêu chuộng hòa bình của bậc hiền triết, minh triết. Tập thơ thứ ba Bắc Hành Tạp Lục, bên cạnh những bài thơ viết về Thăng Long thì tất thảy đều viết về chuyến đi sứ Trung Quốc nối dài qua suốt một năm thơ. Tập thơ với số lượng bài lớn, đề tài phong phú, có ý nghĩa kết tinh các giá trị nội dung và nghệ thuật thơ chữ Hán Nguyễn Du. Sau nhiều năm trở lại Thăng Long, Nguyễn Du xúc cảm về một kinh đô dâu bể, bâng khuâng với thành quách đổi thay, xót thương từ một kiếp ca nhi, một nàng hầu và biết bao người xưa cảnh cũ đã phai bạc dần theo năm tháng. Có thể nói, Nguyễn Du đã viết những vần thơ cảm khái về Thăng Long đạt đến độ tuyệt bút, biểu cảm được tấm lòng thi nhân thao thức trong một đêm trăng trước vô hạn những buồn thương bởi sự chuyển hóa, đổi thay của con người và đất trời. Tản lĩnh Lưu Giang Tuế Tuế Đồng, bạch đầu do đắc kiến Thăng Long, thiên niên cự thất thành quan đào, nhất phiến tân thành một cố cung, tương thức mỹ nhân Khang Bảo Tử, đồng du hiệp thiếu tẩn thành ông, quan tâm nhất dạ khổ vô thụy, đoạn địch thanh thanh minh nguyệt trung. Núi Tản sông Lô hàng năm vẫn thế, đầu bạc còn được thấy Thăng Long, những ngôi nhà đồ sộ nghìn xưa nay thành đường cái, một dải thành mới làm mất dấu vết cung điện cũ, những cô gái xinh đẹp quen biết nay đều ẵm con, những bạn hào hiệp lúc trẻ nay thành ông già, suốt đêm nghĩ ngợi thao thức không ngủ, văng vẳng nghe tiếng sáo trong ánh trăng sáng. Thăng Long bài 1. Khi khác là nỗi tủi hờn, cảm thông, tiếc nuối lúc gặp lại nàng hầu cũ của người em. Hồng tụ tầng vân ca uyển chuyển, bạch đầu tương kiến khóc lưu ly, ngộ gia đệ cựu ca cơ. Từng nghe giọng ca uyển chuyển khi mặc áo hồng, nay đầu bạc gặp nhau khóc than nỗi lưu ly, gặp người hát cũ của em. Trên hết cả là bài thơ dài Long Thành Cầm Giả Ca, bài ca người gãy đàn ở Long Thành đã khắc họa sâu sắc những đổi thay của cả một thời và cả một đời người, bày tỏ mối tương liên đồng cảm thương người và xe sắc nỗi tương thân. Khúc xưa đàn lên từng tiếng mà nước mắt tôi thầm rơi, tai lắng nghe mà trong lòng đau xót, bỗng sực nhớ chuyện 20 năm trước, từng thấy cô ta trong bữa tiệc bên hồ giám, thành quách đổi dời, việc người cũng khác, bao nơi nương dâu trở thành biển cả, cơ nghiệp Tây Sơn tiêu vong đâu hết, mà còn sót lại một người trong làng ca múa, trăm năm thấm thoát có là bao, cảm thương việc cũ, nước mắt thấm áo, tôi từ Nam Hà trở lại, đầu bạc trắng hết, không trách nhan sắc người đẹp suy tàn, hai mắt trừng trừng luống tưởng chuyện trước, thương thay gặp mặt mà không nhận ra nhau. Còn lại những bài thơ Nguyễn Du viết trên đường đi sứ được chia thành hai loại, phản ánh đời sống hiện tại, những điều tai nghe mắt thấy và loại đề vịnh lịch sử. Trong tư cách một vị chánh sứ, Nguyễn Du cũng như bao người đi sứ khác thường nói đến nỗi nhớ nhà, tình cảnh nơi đất khách quê người, những cảnh trí lạ lùng mà lần đầu mình được gặp, được biết, thưởng ngoạn. Song điều khác biệt là ông thường nhạy cảm quan sát, phản ánh cuộc sống những người dân lao động bình thường như ông cháu người hát rong ở Thái Bình, người kéo xe ở Hồ Nam, thôn xóm bên trạm Tây Hà, thảm cảnh những người đói rét và việc binh đao làm nghẽn đường, hình ảnh người mẹ với ba đứa con đói khổ, đối lập với bữa tiệc phung phí của đám quan lại và một ý nghĩ bất chợt nảy sinh trong nhà thơ. Thùy Nhân Tả Thử Đồ, trì dĩ phụng quân vương, Sở Kiến Hành, ai vẽ bức tranh này dâng lên nhà vua rõ những điều trông thấy. Trong mảng thơ đề vịnh lịch sử, Nguyễn Du thường bày tỏ rõ tinh thần dân tộc và thái độ phản đối, mỉa mai viên tướng Mã Viện đời nhà Hán. Cục đồng trụ chỉ có thể lừa đàn bà đất Việt, xe Ngọc Châu rốt cuộc làm lụy con cái trong nhà, họ tên chỉ đáng được ghi ở gác Vân Đài, sao còn ngoảnh mặt về nước Nam sách nhiễu việc cúng tế. Miếu thờ Mã Phục Ba ở Giáp Thành. Nhìn chung, Nguyễn Du am tường nhiều sự kiện và nhân vật lịch sử Trung Quốc, đặc biệt những nơi còn để lại dấu tích mà ông gặp trên đường. Ông hết lời ca ngợi những danh nhân văn hóa, các bậc trung thần nghĩa sĩ như Khuất Nguyên, Đỗ Phủ, Lý Bạch, Văn Thiên Tường, Hàn Tín, và cũng phê phán khinh bỉ những kẻ xâm lược, giang hùng như Mã Viện, Minh Thành Tổ, Tô Tần, Tần Cối. Trên hết cả, ông không chỉ nêu bài học giáo huấn, tấm gương đạo lý, mà nhấn mạnh hơn về những khía cạnh nhân văn, những nỗi niềm thế sự, những buồn vui còn mất trong một đời người, và cũng là chung cho mọi kiếp chúng sinh. Chính vì thế mà ông phê phán quyết liệt hiện thực ngang trái và đồng cảm với Khuất Nguyên, khuyên hồn ông đừng trở về cõi dương gian. Tảo liễm tinh thần phản thái cực. Thận vật tái phản linh nhân si, hậu thế nhân gian giai thượng quan, đại địa xứ xứ giai mịch la, ngư long bất thực, xài hổ thực, hồn hề nại hồn hà. Phản chiêu hồn. Hãy sớm thu tinh thần về với thái hư, đừng trở lại đây mà người ta mỉa mai. Đời sau ai ai cũng đều là thượng quan, mặt đất đâu đâu cũng là sông mịch la. Cá rồng không ăn, hùm sói không ăn, hồn ơi, hồn làm thế nào? Chống lại chiêu hồn. Nguyễn Du triệt để khai thác, liên tưởng, nhấn mạnh và đi đến nâng cấp, đúc kết những khía cạnh có tính muôn thuở của con người. Ông luôn đặt mỗi sự kiện, hiện tượng và nhân cách trong tương quan với bản chất sự sống, với cái vô cùng vô tận của thời gian và không gian. Chính vì thế mà ông luôn trở đi trở lại cái mô típ nắm mồ, đứng trước mồ, bóng chiều, bóng đêm, gió Tây, trời Tây, luôn ngoái nhìn lại quá khứ với những tuổi xuân, tuổi trẻ, cảnh xưa người cũ đã một đi không trở lại, luôn luôn đặt mình vào một ngày mai khi mình đã nhắm mắt xuôi tay, đã đi qua cõi đời, đã cập bến hư vô mà gián cách chiêm nghiệm lại những tháng năm quá khứ. Qua các hình tượng nhân vật lịch sử, một mặt ông bày tỏ rõ thái độ trước những thiện, ác, đúng sai, nhưng cũng đi tới chiết trung, tâm trạng hư vô chủ nghĩa, coi mọi sự giàu sang, chức quyền, buồn vui cũng chỉ là hư ảo. Tôn Sách, Lưu Phân Hà xứ Tài, thương nhiên nhất vọng tẩn bình vu, sở vọng. Đâu là chỗ xưa kia Tôn Quyền Lưu Bị tranh giành nhau, trông chỉ thấy cỏ cây một màu xanh biếc, trong vời đất sở. Bá vương Trần Tích thuộc du du, Hán thủy thao thao trú dạ lưu, Hán dương vãng diễu. Dấu cũ bá vương đã thuộc về dĩ vãng xa xôi, dòng sông Hán vẫn cuồn cuộn chảy đêm ngày, ngắm cảnh chiều ở đất Hán dương. Du du sự hậu nhị thiên tải, đảng đảng thành biên nhất phiến xa. Hàn Tín giảng binh sứ, chuyện xảy ra dằng dặc đã 2000 năm, nay chỉ thấy bên thành mênh mông một bãi cát bồi, chỗ Hàn Tín luyện binh. Nhân sinh quyền lợi thành vô vị, kim cổ thùy năng phá thử mê, Tô Tần Đình kỳ nhất. Cho hay đời người uy quyền danh lợi thực là vô vị, mà xưa nay ai phá được chất mê ấy? Đình Tô Tần, bài 1. Trước đây, Nguyễn Du khóc thương nàng Tiểu Thanh mà chạnh lòng xót xa cho thân phận mình một mai về cõi hư vô. Bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khắp tố như. Chẳng biết 300 năm lẻ nữa, người đời ai khóc tố như chăng? Thì bây giờ, ông cảm thương mọi kiếp con người. Sơn hạ kiều tùng, tùng hạ phần, luy luy đô thị, cổ thời nhân, tự do tự tại, bất tri tử, hoa lạc hoa khai vô hạn xuân. Phục lạp tử tôn không loại tửu, thế gian phú quý đẳng phù vân, bách niên đáo để giai như thị, hồi thủ mang mang nhất phiến trần. Đồ Trung ngẫu hứng. Chân núi có thông cao, dưới thông là mồ mã, ngổn ngang gò đống đều là người đời xưa, tự do tự tại không biết là đã chết. Hoa rụng, hoa nở, mùa xuân dài vô hạn. Đến ngày tế lễ, con cháu tưới uổng rượu xuống đất. Giàu sang trên đời chỉ là mây nổi, trăm năm rốt cuộc đều như thế cả. Ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy đám bụi mịt mù. Dọc đường cảm hứng. Bên cạnh kiệt tác, truyện Kiều cùng các tác phẩm thời trai trẻ, Thác lời trai phường nón, Văn tế sống hai cô gái trường lưu, và thi phẩm Văn tế thập loại chúng sinh, còn gọi Văn chiêu hồn, có thể nói bộ phận thơ chữ Hán giữ một vị trí quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Du. Ba tập thơ cho thấy những chặng đường sáng tác phù hợp với các chặng đường đời và tư tưởng tác giả. Xuyên suốt nội dung thơ chữ Hán là tiếng nói trữ tình, tiếng nói nhân văn giữa một thời tao loạn, tiếng nói khắc khoải tìm về ý nghĩa đích thực của cuộc sống con người. Hai La Mã, kiệt tác truyện Kiều của Nguyễn Du và Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, nhìn từ sự chuyển đổi loại hình và thể loại. Đến nay, đã có nhiều công trình khảo sát, khảo luận, đối chiếu, so sánh mối quan hệ nhiều mặt giữa kiệt tác truyện Kiều của Nguyễn Du với nguyên tác tiểu thuyết chương hồi Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân. Đương nhiên, đây là mối quan hệ đơn nhất, một chiều, đi từ Kim Vân Kiều truyện tới truyện Kiều, hay nói cách khác là thi hào Nguyễn Du đã tái tạo, sáng tạo kiệt tác truyện Kiều từ chính việc tiếp nhận cốt truyện tiểu thuyết Kim Vân Kiều truyện. Vấn đề chúng tôi đặt ra ở đây là Nguyễn Du đã tiếp nhận và xử lý cốt truyện Kim Vân Kiều truyện theo cung cách nào? Ông đã chủ ý lược giảng cốt truyện, nhân vật, sự kiện, tình tiết, chương đoạn nào và theo chiều hướng ngược lại, chú trọng khai thác, mở rộng, gia tăng, nhấn mạnh những phương diện nội dung và nghệ thuật trữ tình nào? Điều quan trọng hơn, những phương diện đó đã tạo nên tính quy luật như thế nào trong quá trình sáng tạo, chuyển đổi từ loại hình văn xuôi tự sự tới tự sự trữ tình, từ thể loại tiểu thuyết chương hồi tới truyện thơ nôm, từ Kim Vân Kiều truyện tới truyện Kiều. Một nhỏ, từ công trình nghiên cứu so sánh của Đào Duy Anh, Phạm Đan Quế và những người khác. Ngoại trừ những lời bình điểm khái quát của các nhà nho trước đây, trên thực tế có thể xác định học giả Đào Duy Anh là người đầu tiên đặt vấn đề nghiên cứu so sánh truyện Kiều với Kim Vân Kiều truyện một cách tương đối hệ thống, khách quan, theo xu thế khoa học hiện đại qua công trình Khảo luận về Kim Vân Kiều. Chú thích: Đào Duy Anh, Khảo luận về Kim Vân Kiều, Quang Hải Tùng Thư xuất bản, Huế, năm 1943, 244 trang, các chú dẫn đều theo sách này. Hết chú thích. Trong công trình này, Đào Duy Anh tập trung triển khai nội dung so sánh qua hai chương cơ bản gồm chương thứ 2, lai lịch sách Đoạn Trường Tân Thanh, chương thứ 3, từ Kim Vân Kiều truyện đến Đoạn Trường Tân Thanh. Đào Duy Anh xác định, ta đã thấy rằng Nguyễn Du đem sách Kim Vân Kiều truyện phiên dịch ra quốc văn thành sách Đoạn Trường Tân Thanh. Trước khi xét đến bút pháp tài tình của Nguyễn Du, ta hãy xem nội dung của hai sách ấy thế nào. Trang 51. Từ đây, ông tóm tắt cốt truyện và nội dung chi tiết từng hồi của thiên tiểu thuyết Kim Vân Kiều truyện, tổng cộng gồm 20 hồi. Đến truyện Kiều, ông nhận xét, sách Đoạn Trường Tân Thanh thì tác giả không chia ra chương hồi, nhưng ta có thể xét theo mạch lạc mà chia ra làm 3 phần, gồm 13 chương như sau này. Trang 56. Việc chia tác phẩm thành 3 phần là tuân theo lối kết cấu hội ngộ, lưu lạc, đoàn viên, vốn rất phổ biến trong loại truyện thơ nôm có nguồn gốc cốt truyện Trung Quốc. Tuy nhiên, khác với việc phân tích kết cấu tiểu thuyết Kim Vân Kiều truyện gồm 20 hồi, tới truyện Kiều lại được chia thành 3 phần, mỗi phần có số chương khác nhau. Phần thứ nhất 3 chương, phần thứ hai 6 chương, phần thứ ba 4 chương, và trong mỗi chương này lại chia thành từ 2 đến 5 mục nhỏ. Phù hợp với cách so sánh truyện Kiều với Kim Vân Kiều truyện, Trong thế đối sánh về kết cấu, Đào Duy Anh nêu lên những nhận xét hữu lý. So sánh hai bản cương yếu trên, ta thấy Nguyễn Du giữ nguyên sự tích của tiểu thuyết Tàu, hầu như không thêm bớt chút gì. Song nguyên văn thì tự thuật rườm rà, tỉ mỉ, kết cấu theo một trật tự dễ dàng, đơn giản. Mà Nguyễn Du thì chăm trước và sắp đặt lại thành một tổ chức có dàn giá chặt chịa, có mạch lạc khít khao. Nhưng nếu ta muốn thấy rõ phần sáng tác của Nguyễn Du để hiểu rằng ông không phải là một nhà phiên dịch tầm thường, thì phải đem xét nội dung của đoạn Trường Tân Thanh và tùy tiện so sánh với nguyên văn của Thanh Tâm Tài Nhân, trang 60. Một công trình nghiên cứu so sánh bề thế khác nữa là Truyện Kiều Đối Chiếu của Phạm Đan Quế. Chú thích: Phạm Đan Quế, Truyện Kiều Đối Chiếu, nhà xuất bản Hà Nội năm 1991, tái bản nhà xuất bản Hải Phòng năm 1999, 470 trang. Các chú dẫn tài liệu Phạm Đan Quế đều theo xuất xứ này. Truyện Kiều và Kim Vân Kiều Truyện, nhà xuất bản Văn Học Huế năm 2000, 384 trang. Hết chú thích. Chỉ xin lưu ý rằng, quan điểm nghiên cứu được ông dẫn giải khá ngắn gọn trong lời nói đầu, mục B, so sánh đối chiếu giữa hai tác phẩm, chỉ gồm vài ba trang và cũng chỉ tập trung ở một đoạn. Nhìn chung, chúng ta có thể nói về cốt truyện, hệ thống nhân vật, thứ tự trình bày các sự kiện, những vấn đề luân lý, triết lý và đôi khi cả các chi tiết, Nguyễn Du đã dựa rất nhiều vào bản gốc của Thanh Tâm Tài Tử. Tuy nhiên, ông đã chỉ chọn những sự việc chính, lược bỏ nhiều những đoạn rườm rà và có khi tóm tắt trong một số ít câu cả một đoạn dài trong truyện. Và sự khác nhau cơ bản là ở chỗ, các sự kiện trong Kim Vân Kiều truyện là sự kiện chấp nối, còn trong Truyện Kiều là sự kiện hữu cơ. Nguyễn Du đã đổi mới Kim Vân Kiều truyện bằng cách thay đổi các quan hệ số lượng giữa các bộ phận và nhất là khi đi vào từng chi tiết, từng đoạn văn cụ thể. Tiếp đó là thao tác so sánh có tính thủ công, kế toán qua việc chia đoạn Truyện Kiều ứng với từng hồi Kim Vân Kiều truyện. Nhà nghiên cứu xác định việc phân chia Truyện Kiều theo từng hồi cũng như lập bản so sánh giữa hai cuốn theo từng hồi để đối chiếu là hoàn toàn có tính tương đối và đi đến nhận xét khái quát. Qua bản so sánh trên, ta thấy Nguyễn Du gần như giữ nguyên trình tự các sự kiện. Tuy nhiên, ông đã bỏ hẳn hồi 5 và hồi 6, chỉ thu lại trong 20 câu xen vào giữa hồi trước. Riêng hồi 20, tái hồi Kim Trọng, ông đã diễn tả bằng 526 câu, tức gần 1/6 tác phẩm. Và nếu tính cả hai hồi trước đó, thì ba hồi cuối chiếm tới 1024 trên 3254 câu, gần bằng 1/3 tác phẩm, trang 16-18. Ngoài hai công trình tiêu biểu của Đào Duy Anh và Phạm Đan Quế, còn có khá nhiều chuyên luận, tiểu luận cùng bàn đến vấn đề so sánh Truyện Kiều với Kim Vân Kiều truyện. Chú thích: xin xem Lưu Thế Đức, Lý Tu Chương, Nguyễn Du, nhà thơ kiệt xuất Việt Nam và Truyện Kiều của ông, Cao Hữu Lạng dịch, tuyển in trong Truyện Kiều về tác gia và tác phẩm, Trịnh Bá Đỉnh, Nguyễn Hữu Sơn, Vũ Thanh tuyển chọn giới thiệu, nhà xuất bản Giáo Dục Huế năm 1998, tái bản lần thứ tư năm 2003, trang 1019-1027. N. E. Nicolin, Nguyễn Du, nhà thơ nhân đạo lỗi lạc, tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 10 năm 1960, trang 67-75, tuyển in trong Nguyễn Du về tác gia và tác phẩm. Sách đã dẫn, tái bản lần thứ tư năm 2003, trang 1009-1018, và bài Sự tiến triển của truyện thơ cổ điển Việt Nam và sự vay mượn cốt truyện, tạp chí Khoa học, số 3 năm 1983, trang 108-118. Nguyễn Hữu Sơn tiếp nhận Truyện Kiều của Nguyễn Du trong sự so sánh với Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, Văn Nghệ, số 44 năm 1990, tuyển in trong Nguyễn Du về tác gia và tác phẩm. Sách đã dẫn, trang 933-936. Nguyễn Thạch Giang, Triệu Ngọc Lan, Lô Úy Thu, một số nhận xét về Kim Vân Kiều truyện với Đoạn Trường Tân Thanh, tạp chí Song Hương, số 2 năm 1994, Tuyển in trong Nguyễn Du về tác gia và tác phẩm, sách đã dẫn, tái bản lần thứ tư năm 2003, trang 919-932. Lại Nguyên Ân, Diễn Nôm, Thượng Nguồn của Văn Học Dịch, tạp chí Văn Học, số 1 năm 1995, trang 15-17, in trong bài Truyện Nôm, vài khía cạnh văn học sử, trong sách Đọc Lại Người Trước, Đọc Lại Người Xưa, nhà xuất bản Hội Nhà Văn Huế, năm 1998, trang 35-57. K. C. Lê Ung, Chu Trình Diễn Hóa của Kiều, lại bàn về kế thừa và sáng tạo, Nguyễn Nam Lược dịch. Tạp chí Văn Học, số 9 năm 2003, trang 36-40. Hết chú thích. Nhân đây, chúng tôi xin lưu ý rằng những sự kiện chi tiết được coi là rườm rà, thực chất lại là đặc điểm và thế mạnh riêng của Kim Vân Kiều truyện. Những sự kiện chi tiết đó chính là thuộc tính, yêu cầu và sức mạnh của lối văn xuôi tự sự vốn thiên về tả thực, được trình bày theo tuyến tính biên niên sử của tiểu thuyết chương hồi. Thử hỏi nếu bản thân Kim Vân Kiều truyện lại lược bỏ đi những sự kiện, chi tiết cụ thể thì thiên tiểu thuyết này còn lại những gì? Dẫn giải như thế để thấy rõ hơn tính hợp lý của những chi tiết, sự kiện được thể hiện trong Kim Vân Kiều truyện, và nó chỉ được coi là rườm rà, dài dòng khi đặt trong tương quan với truyện Kiều và nhìn từ đặc trưng nghệ thuật truyện Kiều. Trên thực tế, nếu sự so sánh chỉ coi trọng tư duy văn xuôi tự sự, coi trọng tuyến cốt truyện, sự kiện, nhân vật, chi tiết, và Nguyễn Du đã in dấu ý thức chủ quan của mình cho một số nhân vật, làm tổn hại sự hoàn chỉnh và thống nhất về tính cách của những nhân vật ấy ở mức độ nhất định, thì tất yếu sẽ dẫn đến cách nhìn đơn giản hóa truyện Kiều như nhà nghiên cứu Đổng Văn Thành, Trung Quốc. Chú thích: Đổng Văn Thành, so sánh truyện Kim Vân Kiều Trung Quốc và Việt Nam, Phạm Tú Châu dịch, Tuyển in trong 200 năm nghiên cứu truyện Kiều, nhà xuất bản Giáo dục Huế năm 2005, trang 1542-1574. Còn nếu bình điểm, quy chiếu truyện Kiều bằng thước đo nội dung trữ tình và từ đặc trưng nghệ thuật thể loại truyện thơ, thì lại thật khó xác định đúng mức giá trị tự thân của tiểu thuyết Kim Vân Kiều truyện.